nè.
Thì đó cha dạy con nè.
Chứng quả A-la-hán này nè, là cái quá thành dụ ở trong kinh Pháp Hoa, phải không? Cái quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói, Đức Phật tại mấy ông đi đường tới Phật xa quá, đi nửa đường muốn trở về, cho nên Đức Phật muốn hóa ra một cái thành, nó tới rồi, thấy không? Mấy ông bắt đầu mới vô đó, tưởng đâu tới rồi, ai về chỗ đó là A-la-hán thôi. Xong xuôi rồi Đức Phật nói chưa tới bổn sở, cái này mới rất là quá thành thôi, còn đi một khúc nữa mới tới. Thì từ A-la-hán mới phát tâm Bồ Đề độ tất cả chúng sanh mới thành Phật. A-la-hán thì đâu bị luân hồi nữa đâu, mà Đức Phật cũng sao? Trèo, trèo luôn, phải không? Chỉ Phật mà thôi, chỉ qua Phật mà thôi. Cho nên Đức Phật ấy, muốn dạy cái bài này, muốn mình á là tu bao nhiêu công lao, nhiều đời, nhiều kiếp lăn lộn, mình phải quả Phật á, chứ đừng nói làm con tu lớn, phải làm con tu to á. Phải không? Đức Phật nó hay lắm, hay lắm. Ê, là Đức Phật biểu mình phải á là cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, chứ không có được cầu cái quả mà những cái quả mà hai bao vị thanh văn duyên giác quyền thừa chư vị Bồ Tát á, cũng không cầu nữa, không cầu những cái quả đó. Thì thường thường á, cái quả thanh văn gồm là gì? Tu Đà Hoàng nè, Tư Đà Hàm nè, A Na Hàm nè, A La Hán, bốn quả. Phải tiến lên từ từ, phải tiến lên từ từ. Thì A La Hán á, Tu Đà Hoàng á, thì sanh lại thế gian này bảy lần, chết rồi sanh lại, chết sanh lại, sanh lên thanh tới bảy lần, vậy mới thành A La Hán. Còn á Tư Đà Hàm á, thì sanh mình bây giờ hiện nay mình chứng quả Tư Đà Hàm này, thì á mình sanh lại đây có một lần nữa mình thành A La Hán. Còn A Na Hàm á, mình chứng quả A Na Hàm tại đây á, thì mình chết á, mình sanh lên cõi trời A Na Hàm thiên, rồi bắt đầu mình tu tại cõi trời đó, mình thành A La Hán luôn. Còn không á thì mình chứng đờ rét luôn A La Hán tại đây luôn, như vậy á là chứng quả A La Hán. Mà bốn cái quả A La Hán này cô đã giảng á trong cái kinh Đại Thừa Kim Cang Trung Luận rất là rõ ràng, quý vị mà không biết về coi lại quên hết trơn rồi không. Còn duyên giác á, cái quả duyên giác á là cái quả độc giác và duyên giác. Quả duyên giác rồi Bích Chi Phật, thì cái quả duyên giác và Bích Chi Phật đâu phải dễ tu đâu quý vị. Khi mà không có giáo pháp Đức Phật á, thì mấy ông mấy các vị tu sĩ người ta ngồi trên núi cao, người ta quán lá cây rụng, lá cây non, người ta quán lá cây rụng rồi cây chớp, rồi á dòng suối nhiều, dòng suối cạn, chim già chim trẻ, chim già chim chết, nghĩa là coi ba nở qua tàn, bỗng thấy cái cảnh vật thay đổi, có đôi khi cái trời kéo mây, trời không kéo mây, có hồi mưa bao hồi nắng, không thấy cuộc đời này nó vô thường biến đổi. Các ngài mới thấy vậy, cái gì có cái huệ nhãn nhìn thấy thì bắt đầu buông xả, không có bám vô gì hết, chỉ biết hiện tại gì thôi, ngoài ra không. Là các ngài chứng quả độc giác, cũng là gọi Bích Chi Phật. Nhưng mà khi mà Phật ra đời rồi có giáo pháp 12 nhân duyên á, vô minh hành thức tinh tấn lục nhập xuất thọ ái thù hữu sinh lão tử á, thì á các ngài học cái theo cái 12 nhân duyên của Phật chứng quả duyên giác luôn. Thì cũng hai cái quả này gọi là duyên giác, nhưng mà nó có hai cách tu á, người ta cách tu. Còn á Bồ Tát á thì nó gồm 52 quả vị. 52 quả vị á thì nó gồm có tập tính, tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, tập địa, tàn huệ địa và đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát cái này thanh văn duyên giác nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát. Quyền thừa Bồ Tát đó là Bồ Tát Ma Tát đó vậy, mà cũng tèm nó, phải không? Cũng không cũng tèm không mới tốn lại các quả thánh và các quả Bồ Tát. Thanh văn duyên giác Bồ Tát là quả thánh đó, mà muốn tích mình muốn cầu phải cầu Phật thôi à. Cái gì muốn cầu Phật dễ không? Dễ lắm. Bây giờ có Đức Phật già nguyện rồi, chỉ niệm 10 câu nhất tâm bất loạn, phải không? Một ngày cho đến 10 ngày hoặc là 10 câu nhất tâm bất loạn, thì Đức Phật già phóng qua cái rột cái mà leo mà ngồi cái rẹt gì kia. Anh dẫn tôi bắt đầu tu tiết, tu tiết mới đồng Phật. Quá chuyện dễ đi, phải không? Nhưng mà đời Phật Pháp này á, Đức Phật Di Đà với các Đại Thế Chí Bồ Tát có gì? Đại Thế Chí Bồ Tát là phát nguyện, ai nguyện thành Phật muốn về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài đến giúp đó. Đại Thế Chí Bồ Tát á, nó là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tu niệm Phật mà. Cái gì cứ phát tâm niệm Phật mà hãy có nạn tai xảy ra thì Quan Bồ Tát tới cứu cho mình yên bình yên cái tâm. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát, ai mà tu niệm Phật thì Đại Thế Chí Bồ Tát tới giúp đó. Muốn cái gì cũng được hết á, cũng giúp hết á. Tại vì á, Đức Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát tu cái hạnh niệm Phật nó là miên mật cơ lắm. Như mẹ nhớ con, như con nhớ mẹ, mẹ con không rời. Là lúc nào mình cũng nhớ Phật hết trước mặt mình đó đó. Ai chửi mình ấy, mày là rồi chó rồi trâu rồi á, mày là không tốt rồi đó. Chứ mình ra mình sao? Mình đừng nhớ mặt đó, mình đem Phật Di Đà mình chán vô cái mặt đó. Mình lấy Phật Di Đà hiện ra ngay cái mặt của nó. Vậy thôi à. Cái gì thử đi, thời gian á. Tao nói cái gì cũng thành Di Đà đó. Rồi cái mình lấy cái nhà cửa rồi mình mua không được, mình tiếc á. Mình lẹp gì mình chán. Phật Di Đà chán vô luôn. Không? Rồi đồ ăn rồi mình ăn không ngon á, mình chê lên chê xuống, mình đem Phật Di Đà mình chán vô luôn. Bà tu á, bà Nam Mô Di Đà Phật, bà tu, ta bà tu thiền, bà đi tìm khắp nơi, bà tu niệm Phật, bà tu thiền mà tu niệm Phật. Mà bà là ngày tối á, bà ngày tối bà cái tu ghê lắm mà bà đi khắp nơi mà không được. Cuối cùng là bà trở cái về cái ông thầy á, trở về cái ông thầy mà bà chê đó, bà trở về lại bà tu đó. Thì ông thầy ông nói bà ngày tối cái niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cả những gì cũng là Ai Di Đà Phật hết. Thấy cái đèn này cũng Ai Di Đà Phật. Thấy Ai Phật đây này. Thì thấy cái bông này cũng Ai Di Đà Phật luôn. Không có phân tích vô. Rồi cuối cùng một ngày nọ bà sáng ra, bà thấy cái gì bà cũng thấy cái bông. Cái bông cúng, bà biết bông cúng nhưng mà bà cũng thấy Ai Di Đà Phật. Cuối cùng là bà vô, bà đưa với thầy. Bà thầy bữa nay con thấy Ai Di Đà. Hỏi Ai Di Đà ở đâu? Khắp nơi luôn. Chỗ nào cũng thấy Ai Di Đà. Thì lúc đó là nhất tâm không ổn. Tại cái tâm này đâu có phân tích đâu phải không vậy? Không phân tích, mình thấy cái cam là cái cam đó. Mình thấy cái bông là cái bông. Mình biết đây là cái bông, bông cúc chứ không phải không biết. Nhưng mà mình không phân tích. Thấy không? Mình không phân tích, nó là nhất tâm đó. Mà hãy mình phân tích nó thành vọng tâm. Cái chân tâm là cái vọng tâm. Cái chân tâm gọi là nhất tâm. Cái chân tâm là cái đánh giác biết đó. Cái gì ăn trú trong đó đi, nó là Di Đà luôn á, nó là tự tánh Di Đà luôn đó. Khi mà quý vị ăn chú trong cái đó rồi, không phân tích trong gì hết thì cái tâm mình nó có bóng, thì cái tâm mình nó có bóng năng khớp Phật Di Đà, năng khớp luôn à. Khỏi cần Nam Mô Di Đà Phật đẩy đi hết trơn, không cần ai niệm cho mình, mình chỉ đi thôi. Quý vị mà không chuẩn bị đó hả, là quý vị chờ những người bạn để tới niệm Phật cho mình, nó là quý vị không có chắc đâu. Tại vì khi mà vô nhà tư có mình à, rồi á, không phải em uống rồi ngủ là được đâu nha. Có một mình ở trong phòng hồi sức thôi. Lúc đó rồi mình phải tự cứu mình. Và khi mình chết tới chân, mình biết mình chết tới chân không? Biết. Mình chết tới bụng biết không? Biết. Cho nên lúc đó mày chết chứ không phải là tao chết, phải không? Tao biết mày đang chết từ từ. Lúc đó mình đâu? Nhảy ra ngoài rồi. Thấy không? Nhảy ra ngoài mình đâu có chết đâu. Mình còn mà. Chết này chỉ là đổi cái xác thôi. Cái này áo này cũ bỏ, đeo khác. Thấy không? Tốt hơn. Cái già cũng đẫm rồi lấy chị đau lưng cái tối tối ngày. Mệt lắm. Nhưng mà khi mà quý vị gần mắt cái băng này, quý vị còn một cái pháp tăng đó. Cái pháp tăng mà nó biết mình đang là gì mà. Chứ mình đâu có sợ đâu. Phải không? Biết. Thiệt mà, biết á. Bây giờ tiếp. Bây giờ có nói về người đời nè. Cái người đời á, bỏ cái lớn mà chọn cái nhỏ như thế nào? Người đời á, cái Phật nói nè, cái người đời này á, cứ bỏ cái lớn mà lấy cái nhỏ thôi, chọn những cái nhỏ để mà làm thôi. Cho nên á, người cực khổ làm ra tiền á, cái Phật nói những cái người mà cực khổ đi cày á, đi làm khuya ngủ dậy, đều lo xách con theo, phải không? Lái xe tới dịch, tới sở làm, rồi chia phe, chia đảng, chia gỗ trong đó, cũng gỗ vậy phải không? Chán lắm, nhưng mà không làm thì không có tiền, tôi phải làm. Làm cực khổ, kiếm ra đồng tiền bỏ túi, được 37 ngàn đó. Không có để dành cho cuộc sống đâu, mà để đem nướng vô sòng bạc phải không? Làm quá trời, tới năm lẫn về, tới sáng hết trơn. Ngu quá rồi phải không? Rồi á, hoặc là đi mua vui dâm đảng rồi lạc, cũng đem vô nướng hết. Cuối cùng rồi tới sáng tới bảy hết tiền, phải không? Mà không có chịu chọn cái mà đáng, mà chọn cái không đáng. Cũng ai chọn?
Mình
chọn với ai? Rồi cuối cùng là tiền thì có, mà lại nghèo thiếu hoài. Mấy người cờ bạc lãnh lương ra ngay á, đi mua số đề nào, đi mua đủ thứ hết, rồi ít bữa rồi không có tiền mua mà chai sữa nữa, phải không? Mà tiền á thì lãnh 500 một tuần, nhưng mà không có tiền mua chai sữa, tại vì đem vô mấy cái chỗ mày hết quá uổng, phải không? Cho nên Đức Phật nói á, tiền mà làm ra cực khổ, mình phải biết, mình phải để dành cho cuộc sống của mình chứ, phải không? Mình phải để dành cho cuộc sống của mình chứ, mình đừng có đem như vậy uổng. Thì giống như cái ông kia, ông mua cục đá vậy, ông đẻo vậy, cuối cùng mà được có một cục nhỏ xíu. Phải không? Có, phải không? Ở đời nhiều lắm như vậy. Mấy người cờ bạc có lúc nào cũng nghèo hết á, không bao giờ dư tiền hết á. Nhưng mà họ ngu có một cái là họ đừng có đấm nữa là hết à, chứ đâu có gì đâu. Kỳ rồi quý vị học có nhớ không? Đức Phật nói á, mình giận lên, mình biết mình giận lên, mình giận không phải ngày nào cũng giận, mà lâu lâu mới gặp cái giận, phải không? Là do cái nguyên nhân nào đó nó làm mình giận, chứ đâu phải cái bản tính mình giận đâu. Thì bây giờ mình muốn cho hết giận, mình chỉ bỏ cái nguyên nhân đi. Nguyên nhân mà là mình giận đó là gì? Mình bắt bẻ nè, phải không? Mình chê nè, rồi mình bắt chặt nè, phải không? Rồi mình lại nghe nữa, mình nghe rồi mình phân tích cái tiếng nghe, chứ mình phải chi mình nghe, nghe có tiếng nghe đâu có gì đâu. Rồi mấy đồng tin nó chuẩn bị cái chữ mình, nó chưa chữ mà nghe không tiếng, nghe không tiếng vậy đó. Mình đừng có suy nghĩ hết á, cứ nghe không tiếng, nghe có tiếng nè, không có thời gian rồi đó. Chứ trong thời gian nó không tiếng, mình đang suy nghĩ như không à, nghe không tiếng nó chữ mình, nghe có tiếng vậy đó. Thì cái im ru à, không có tức, thì cái đó là bức tường thành kiên cố đó, không bao giờ vô mình được. Mình đâu có làm gì người ta đâu, tao đâu đánh mày đâu, tao chỉ đứng làm thinh thôi mà, phải không? Mình đâu có gì đâu, nhưng mà mình là bức tường thành kiên cố. Đức Phật nói những người tu như vậy á, giống như ngồi ở trong cái núi pha lê vậy đó. Cái núi nè, nó bằng pha lê, không có thấy được đâu. Nhưng mà con cọp á, nó thấy cái ông này ngồi ở trong cái núi, thì cái đàn cọp nó thấy, nó muốn bắt mày ăn thịt. Mình nói đâu có thấy cái bức pha lê, nó thấy trong gần là giống như mình đi vô cửa kiếm mà mình đụng cái rột vậy đó, phải không? Nó bắt đầu này, nó đâm xa đó ha, nó nhảy tới để nó bổ đó, để nó đụng cái rồng nó lên té xuống đợt bể đầu chết. Rồi con khác một lát á, cái gì tùy theo ngồi trong này dùng cái giới luật của mình, giống như cái núi pha lê đó vậy, một lát nó chết một lát nó vô không được. Còn mình á là cái người phàm đây nè, mình muốn có cái đứa pha lê bằng cách đó thôi. Nó cái đó là cái vô hình mà nó làm ngăn lại, không có ai xúc phạm mình được. Người ta chửi mình là tại vì mục đích chính là người ta muốn cho mình đau khổ, có phải không? Ta mới chửi, mà mình tỉnh bơ nó tức mọc máu chết luôn. Không có cái chiêu nào á độc hại bằng làm tin á, cứ làm tin nè, phải không? Cứ làm tin nè, đừng có làm trả lời. Rồi á, cái ông này á thừa hưởng gia tài của hồ môn cha mẹ để lại nè, mà tiêu xài phung phí cờ bạc rượu chè trai gái đó, không có đem giúp kẻ đói nghèo hết á, rồi trở lại làm sao? Sạch túi luôn. Có một gia tài để lại năm bảy trăm triệu phải không đó, mấy tỷ nữa mà không chịu đem nướng hết. Mà đa số vậy không vậy? Có nhiều người cha mẹ trúng số á, có cái ông thì không phải cha mẹ mà ông trúng số hồi cô còn nhỏ ở làng cô, có cái ông xuống triệu phú, là cái làng nghèo mà ông trúng triệu phú là ông giàu phải không? Cái ông tắt cái nhà lầu lên, ôi ai đi nghe trầm trồ mà cách nhà cô thì gấu mấy căn thì vậy chứ mà đâu có ngó qua ngó lại, cô kêu đi tu, cô còn nhà cô bán cái 2-3 năm sau cô bán cái nhà, tại vì ông thấy tiền nhiều, tiền này trên trời rớt xuống đâu phải mồ hôi nước mắt, cho nên xài phí cờ bạc, cờ bạc cô cái tu cái nhà cũng quá ha. Đó mà phước á, phước á nó tới một lần đâu tới hoài phải không quý vị. Vì đời á, cái Phật nói nè, cái người mà làm quan á thu tóm tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân, bóc lột của dân, nhà cao nè, cửa rộng nè, tiêu xài phung phí, gái đẹp, cờ bạc, rượu chè, du lịch. Ở đây có nhưng mà ở mấy nước khác có đó. Mà không có chịu đem tiền ra xây dựng đời sống cho dân, cho nên cuối cùng rồi sao? Ở tù luôn. Đó chứ chưa? Ở tù chứ sao giờ? Mấy cái người làm quan này nè, nó thâu tóm người ta không? Có cái ông kia là ổng làm quan á, vậy cái ổng thanh, ổng nói thanh liêm á, tôi là quan thanh liêm á, tôi không có ăn tiền của ai đâu, thấy không, tôi ăn thanh liêm trong sạch lắm, mà tiền của ai tới đồ đạc hay là quà tặng đồ không, ổng nhận đâu. Mà những người trong làng á, đôi khi người ta muốn ông ký cái gì á, thì thường thường á, Việt Nam nó hay, ở Việt Nam và những nước nghèo nó hay đút lót lắm. Ở đây thì không biết có hay không chứ, hay đút lót lắm. Đút lót để cho tập ký giấy cho, hoặc người ta cho, đúng không? Thì á, mấy cái ông kia, ông muốn xin một cái chuyện gì đó, ông biết, ông cất nhà, cái gì đó, ông biết, mua ruộng đó. Thì ông tới cái ông quan này, ông mới nhờ ông quan này, ông muốn đút lót cho ông quan này, để mình nói cho ông một tiếng hoặc là ký cho cái giấy đó. Thì ông tới ông quan này, ông nói giờ không đâu, tôi không bao giờ mà nhận một cái gì của mấy anh tặng đâu, tôi không có nhận tiền, nhận bạc, nhận quà cáp đâu. Thì mấy ông này nói trời ơi, ông này mà nếu vậy thì cái chuyện này ông ký đâu có thành được. Nên ông mới tới cái bà vợ của ông quan, tìm bà vợ ông quan, ông nói bà ráng bà giúp cho tôi nói với ông một tiếng thì một quý giùm cho tôi chuyện này, nếu không có chuyện này là tôi lỗ hết, tôi lỗ lắm, tôi mất ra tài sản luôn á. Thì bây giờ làm sao? Cái bà vợ này, ông quan thì ông nói ông thanh lên, nhưng mà vợ này bà cũng có cách, bà muốn lấy, bà không tham á. Ông này thì mấy ông này cũng giàu có nữa. Em nói thôi để tôi bày cho chú một chuyện nha, chú không có đem tiền tới được đâu, mà chú không có đem quà cáp này được đâu. Bây giờ ông quan nhà tôi là ông tử tế, thấy không? Thôi bây giờ ông về ông ra tiệm vàng á, ông đúc một con chuột á, ông đúc con chuột á bằng vàng á, nhỏ nhỏ thôi, cỡ bằng con chuột lắc thôi, bằng vàng á, đem tới tặng cho ông là chúc sinh nhật của ông. Thì á, mấy ông này mới về nghe vậy á, đi về mới ra về tiệm mới đúc một con chuột nhỏ thôi bằng ngón tay à, bằng vàng cũng mấy lượng à, thấy không? Thì người ta đưa thì ông nói trời ơi, tôi nói thiệt, bà nói tôi nói thiệt đó chú nghe, nếu mà tôi mà nhận của chú là ông quan này 10 năm sau mà ông biết ông có thầy tôi, thôi giờ ông chừng đúc con chuột tới sinh nhật của ông, chúc cái mạng con chuột của ông được sống lâu trăm tuổi đi. Thì bà ông này ông mới đem lại, mấy ông này đem lại một con chuột bằng vàng đưa cho ông. Ông nói chứ ở đâu mà bà lấy con chuột vậy? Cái lấy chứ dạ, người ta muốn cho người ta, ông giúp cho người ta một chút công chuyện thôi, nhưng mà sẵn bữa nay thì sinh nhật của ông, người ta tặng một con chuột bằng vàng, thì thôi người ta sinh nhật ta chúc phúc cho ông để mà ông truyền thọ, rồi phải ông nhận cho người ta đi. Nói sao bà nói, bà nói tôi tuổi gì? Thế ông nói chứ, bà nói chứ thì ông là tử tế thì tôi nói người ta tử tế là con chuột. Thế ông mới nói chứ sao bà không nói tôi tử sủ á? Ông Nam mà ông giả bộ cái ông quan này nè, giả bộ muốn ăn tiền người ta nó ăn. Trời ơi, thường thường mình bình thường à, mình ăn gian ăn lận á, nó liệt lộ liễu lắm, thấy không? Còn mấy hôm qua nó ăn gian lận, nó ăn bằng khoa học không à, thấy không? Nó ăn khoa học không à, cho nên á
quán biển
hơi gió cho nên Đức Phật nói nhé, khi một người tu hành á, Đức Phật nói á, cầu đầu rồi á, trường cây phải không, đã nhiều mấy cô ấy, rồi xa lìa người thân nè, tại gì nữa, xa lìa bằng gì đó, thức khuya phải không, dậy sớm, tại gì nữa, xây dời ngũ dục lạc phải không, không có ngũ dục lạc tài sắc trong tịch thì phải không, rồi tới ngồi tiền có phải không, rồi cái gì nữa, tụng kinh thì chú phải không, khổ biết nhiều rồi gì nữa, rồi trì chay giữ giới nè, rồi đi không dám đi cho mạnh, quay nghi tế hạnh, ngồi phải ngồi cho đàng hoàng. Cái người tu sĩ ngồi khác với người thế tục, nằm của người tu sĩ cũng nằm khác người thế tục, mà ăn nói người tu sĩ cũng phải ăn nói khác người thế tục, chứ phải chửi bới lùm la la hét sùng đâu, phải bởi đôi khi giận lên rồi nói lỡ rồi, thầy nói lỡ rồi vậy là nhớ lại liền vậy đó, rồi chiến đấu với nội tâm phải không, cái nội tâm rất là quan trọng, nó tham nè, nó sân nè, nó si mê nè, chiến đấu nội tâm từng giờ từng phút từng giây đó. Rồi á, Đức Phật nói không có lo cầu quả gì, quả Phật á không cầu quả Phật, mà lâu ngày ở trong chùa rồi chạy theo danh lợi, chạy theo tiền tài, giữa tích chứa đồ đạc đồ quý, tích chứa để nhắc cái chân phải không, chứa vàng tiền bỏ vô sổ nhiều, chứa vàng bạc nữa đó trong chùa đó, chứa rồi á, dạo đi khắp nhân gian, đi vô hí thần tông, dạo đi hết này tới nước khác, tiện đâu à, không lo tu. Rồi á, ít bữa mất thần tông rồi á, rớt xuống. Hồi xưa á, ở trong cái xe di á, cái chuyện trong xe di có 100 ông tiên, nói gì 100 ông tiên này tu trên nước cao á,